Kính chào các chiến hữu, tất cả anh em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Đối ngoại thất bại, Việt Nam Cộng sản hốt hoảng đấu đá nội bộ. Tôi nhắc lại, đối ngoại thất bại, Việt Nam Cộng sản hốt hoảng đấu đá nội bộ. Tại sao nó đối ngoại thất bại? Là bởi vì tôi đã nói từ lâu rồi, nó đang chết chẹt giữa cuộc chiến tranh thương mại, chiến tranh lạnh, chiến tranh nhân dân giữa Mỹ và Tàu. Và khi giờ Mỹ đã đặt vấn đề đối phó với Tàu như là một nước đe dọa an ninh quốc gia của nước Mỹ, mà xưa nay là nó chuyên môn, nó luồn luồn lách lách, nó chạy quanh giữa Mỹ và Tàu để nó sống còn cho tới ngày hôm nay. Và bây giờ chính sách của chế độ Việt Nam Cộng sản là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu, giống như nó khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu cái thời ông Obama. Vì ông Obama chuyển trục vé cho Thái Bình Dương để cân bằng ảnh hưởng với Tàu Cộng. Và đối phó với Tàu Cộng bằng chiến tranh thương mại, thì nó lợi dụng cái đó, nó khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu để nó hứng được tất cả những cái đầu tư FDI của ngoại quốc vào nước Tàu, và đồng thời nó hứng luôn được cả cái chạy trốn của tư bản đỏ Tàu sang Việt Nam, đem hàng sang Việt Nam sản xuất rồi đổi nhãn hiệu Made in China thành Made in Việt Nam để làm cho nó luồn lách, tàu nó né được cái đòn bao vây của Tổng thống Obama. Và nhờ cái kế hoạch đó mà nền kinh tế tài chính của Việt Nam Cộng sản suốt 10 năm dưới cái thời Obama là nó phát triển đến 6-7%, rồi bao nhiêu 10 mấy%, mà được thế giới coi là sự phát triển thần kỳ trong các nước như thế. Bây giờ nó tưởng là nó có thể làm được cái đó với ông tổng thống mới của Mỹ là ông Donald Trump. Tôi nhắc lại, kinh tế thị trường là yếu tố mâu thuẫn không thể thống nhất được với kinh tế xã hội chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản ra đời là để tiêu diệt tư bản, mà tư bản là kinh tế thị trường. Nhưng mà nó ngay khi mà Lenin đưa ra cái làm cách mạng tháng 10 thì Lenin đã thấy rằng thì phải đi vào kinh tế thị trường, là vì lao động là vô sản, lao động là lãnh đạo. Mà nước Nga là nước nông nghiệp, làm gì có thợ thuyền đâu mà công nhân lãnh đạo. Thì phải đi vào kinh tế thị trường, có nhà máy, có tư bản thì mới có công nhân, mình có công nhân thì mới xứng đáng với cái vai trò lãnh đạo. Và chế độ của Lenin được đặt tên là State Capitalism, tức là chủ nghĩa tư bản nhà nước. Đó. Nhưng mà Lenin là Stalin thì Lenin chê Lenin là hữu huynh. Và Stalin trở về với cái kinh tế của xã hội chủ nghĩa cộng sản là không có tiền bạc, không có tư bản, không có thị trường gì cả, là kinh tế chỉ huy và mọi người lao động là làm việc dưới sự lãnh đạo của đảng. Đấy, chúng ta đã chứng kiến cái chế độ tem phiếu và bao cấp rồi này kia các thứ đó. Và chế độ bao cấp tem phiếu của Stalin đã không cạnh tranh nổi với kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản. Và đến khi mà Liên Xô bị Đức Quốc xa, nó đánh, nó chiếm gần hết rồi, thì ta nên phải cầu cứu các nước đồng minh. Và các nước đồng minh đã đồng ý cứu Liên Xô, đánh cùng với Liên Xô, kết đồng minh đánh Đức Quốc xã. Và Stalin đã phải hứa rằng thì giải tán quốc tế bà và bên các nước tư bản thì giải thực, tức là trả độc lập cho các thuộc địa hai bên, không làm đế quốc nữa, để mà sống chung hòa bình. Nhưng mà sống chung hòa bình dưới thời Stalin thì là một cái sống chung hòa bình giả tạo. Stalin tiếp tục được hưởng những cái phần thưởng của đồng minh sau khi đánh bại được Hitler, cho Liên Xô cai trị luôn những cái nước mà đã bị Đức Quốc xã chiếm đóng, mà Liên Xô đã giải phóng được rồi, và trở thành ra là cái đế quốc Liên Xô, trở thành ra một nước lớn gần như lớn nhất thế giới, gồm Đông Âu đó. Nhưng mà sau đó thì kinh tế thị trường, kinh tế bao cấp của Stalin làm cho Đông Âu trở nên nghèo đói, và các nước bị Liên Xô biến thành thuộc địa trở đây là rất là bất mãn, và người ta đấu tranh đòi độc lập. Đó là cái phong trào mà như ở Ba Lan đó, và Liên Xô đã phải đem quân sang đàn áp như là Hungary rồi vân vân, cách mạng Nhung rồi. Đấy thì đấy là cái tình trạng mà cộng sản đi vào sống chung với tư bản thì cũng không thể nào cạnh tranh nổi với tư bản. Và đó là cái những cái yếu tố mà tôi đem vào cái sự đánh giá của tôi rồi. Cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường là nó rước kẻ địch vào trong lòng nó rồi, thì trước sau nó cũng nó là một cái mâu thuẫn không thể thống nhất được. Cái mâu thuẫn đó là một cái số mâu thuẫn tiêu diệt nhau như là nước với lửa, mà hai cái mâu thuẫn tiêu diệt nhau như nước và lửa có thể thống nhất được. Đấy là theo cái logic của thời đại bây giờ, logic của toán học, tân toán học, của thuyết tập học. Mâu thuẫn có thể thống nhất được với điều kiện là có một cái yếu tố xúc tác. Thí dụ như nước với lửa là hai cái yếu tố tiêu diệt lẫn nhau, nhưng mà có cái chất xúc tác là cái nồi hay cái ấm, làm cái chất xúc tác thì đổ nước vào cái ấm rồi để lên trên lửa thì nó thành nước sôi, và hai cái có thể thống nhất là đưa đến cái kết quả tích cực chứ không phải là kết quả tiêu diệt. Đấy là cái logic của thuyết tập học bây giờ. Nhưng mà dưới chế độ cộng sản và sống chung với tư bản mà không có cái yếu tố xúc tác đó, cái yếu tố xúc tác đó là cái gì? Là tổ chức xã hội dân sự, là dân chủ và nhân quyền thì mới sống được. Và cộng sản nó đi vào kinh tế thị trường mà không mở rộng dân chủ, tự do và nhân quyền ra thì không có cái chất xúc tác đó để có thể thống nhất mâu thuẫn, và đương nhiên là nó phải chết. Đấy là cái logic mà tôi phân tích cái chết tất yếu của chủ nghĩa cộng sản. Bây giờ trở về cái phong trào cộng sản sống chung với tư bản như thế nào. Chúng ta nhớ rằng năm 1986, khi mà ông Gorbachev ông đưa ra cái kế hoạch Perestroika và Glasnost để điều chỉnh cái chế độ cộng sản nó đi vào kinh tế thị trường cho nó phù hợp với cái nguyên lý sống còn của kinh tế thị trường, thì ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đi theo cái đó. Năm 1986, Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra cái hiến pháp 1986, copy hoàn toàn cái hiến pháp của Liên Xô. Cũng bên Liên Xô thì đầu điều 6 hiến pháp là đảng lãnh đạo đó, chỉ ở Việt Nam là có điều 4 hiến pháp. Nhưng mà sau khi Liên Xô sụp đổ thì anh Việt Cộng anh thấy anh không có cái sao chép của anh hỏng rồi, anh phải đi đầu hàng tàu cộng. Cho nên hiến pháp 1991 của Việt Nam Cộng sản thì nó đưa ra cái khẩu hiệu là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tức là đi vào kinh tế thị trường nhưng mà phải vẫn là cộng sản, vẫn là cai trị theo cái mô cái cấu trúc của cộng sản, chứ không có cai trị. Và ngay khi mà nó đi vào kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì nó đã đưa ra 4 nguy cơ là đi vào kinh tế thị trường thì sẽ bị tham nhũng, sẽ bị tụt hậu, sẽ bị tự chuyển hóa, tự chuyển biến. Mà nó đối phó với 3 cái nguy cơ đó bằng cái cách là định hướng xã hội chủ nghĩa, tức là nó không bị chạch hướng, nó vẫn là cộng sản. Và nó tin rằng vì nhờ cái điều chỉnh đó mà tàu cộng đã được thế giới chấp nhận cho vào kinh tế thị trường. Nào là WTO này các thứ. Và anh Việt Cộng anh theo đuôi vào WTO. Và anh được hưởng cái sự phát triển từ một nước chậm tiến trở thành một nước gọi là đang phát triển, tức là lên một rồi. Và đến khi mà nước Mỹ chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương để cân bằng ảnh hưởng với tàu cộng thì anh lại điều chỉnh một tí để anh được Mỹ cho vào TPP này kia đó, nhưng mà với điều kiện là anh phải bỏ cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa và anh phải hướng về cái dân chủ và nhân quyền. Vì thế cho nên nó thay đổi, nó thay đổi hiến pháp. Nó thay vì hiến pháp 1991 bây giờ nó đưa ra cái hiến pháp 1993, tức là nó có nói đến dân chủ nhân quyền vì nhân dân, do dân vì dân và của dân này cái các thứ đó. Nó nói như thế để nó được Mỹ cho nó vào TPP với các thứ. Đấy là cái con đường loay hoay của nó trong cái khai thác mâu thuẫn giữa tư bản và cộng sản. Nhưng mà đến cái đại hội năm 2011 thì nó lại quay về với cái hiến pháp 1991. Không, sau cái 1993 thì đến 1911 nó lại quay về 1991, là vì lúc đó Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị Hán hóa rất nhiều rồi, và nó bây giờ nó quay về cái hiến pháp 1991 là nó trở lại cái định hướng xã hội chủ nghĩa. Và vì nó trở lại cái định hướng xã hội chủ nghĩa, nó sao chép cái mô trước đầu. Cho nên khi mà thế giới đối phó với anh Tàu thì nó bị chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Bây giờ đến cái thời Obama thì ông chỉ cân bằng ảnh hưởng với Tàu thôi, chứ tức là cái chính sách của Mỹ lúc đó là cân bằng lực lượng thôi, chứ chưa có phản công, đẩy lui anh Tàu về cái thế cân bằng thôi. Nhưng mà đến đời Obama thì sau khi làm cho nước Mỹ mạnh mẽ trở lại như xưa thì ông chuyển sang cái giai đoạn tấn công, không còn là cân bằng lực lượng nữa, mà ông đánh Tàu bằng đủ mọi thứ, chiến tranh thương mại, chiến tranh thuế má, chiến tranh gián điệp, chiến tranh cách mạng, chiến tranh nhân dân, vân vân, không lấy được. Và vì thế cho nên lần này anh Việt Cộng ấy chết chẹt giữa Mỹ và Tàu, cái này tôi đã nói nhiều lần rồi. Và cái thế chết chẹt đó trong nội bộ đấy nó không dám nói là nó chết chẹt, nó nói nó dùng một cái ngôn từ tức cười lắm, nó gọi là rủi ro lưỡng cực. Trong cái thế chết chẹt đó nó không biết bên nào thắng. Năm xưa nó chết chẹt giữa Nga, Liên Xô và Tàu cậu, nó thấy là Liên Xô mạnh hơn, nó phản Tàu, nó chửi Tàu như chó, rồi nó đi theo Liên Xô để nó được Liên Xô tiếp tế vũ khí cho nó, sau khi Mỹ rút quân khỏi Việt Nam để nó đánh chiếm, nó gọi là thống nhất đất nước. Năm xưa nó làm cái đó, nó tưởng là Liên Xô mạnh, nhưng mà đến khi Liên Xô sụp đổ thì nó hối hận, tại vì nó đánh giá sai lầm, nó đâu có ngờ nên Liên Xô sụp đổ đâu. Nó phải đi đầu hàng Tàu Cộng, và nó đầu hàng Tàu Cộng với một cái giá rất là tồi tệ. Nó đầu hàng Tàu Cộng như là một tên thừa sai, chứ không phải là đầu hàng như là hai nước đánh nhau mà thua rồi đầu hàng. Nó biến cái Đảng Cộng sản của nó thành một bộ phận của Đảng Cộng sản Tàu trong cái phong trào gọi là chủ nghĩa xã hội toàn thế giới đó. Đấy thì tôi nhắc lại như thế để thấy rằng cái thế chết chẹt của bọn Việt Nam Cộng sản là nó như thế. Và bây giờ nó tưởng rằng nó lại giờ cái trò đó ra là nó khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu để nó sống còn trong cái này. Nhưng mà nó quên rằng nó có nợ máu với cả Mỹ lẫn Tàu. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, nó cúng cụ cho các nước Tây Phương cái EVFTA với lại cái, nó cúng cụ cho Âu Châu EVFTA, nó mời vì tư và bản Âu Châu bỏ nước Tàu. Nước Đức là cái nước là đứng đầu thế giới về kỹ nghệ sản xuất xe hơi, thì nó hy vọng rằng thì là Liên Âu và nhất là nước Đức bỏ Tàu thì nó đem cái xe hơi, cái kỹ nghệ xe hơi sang Việt Nam đầu tư, và nó cúng cụ cho Đức cái đó. Thì nó được nhận, nhưng mà đặt vấn đề là anh vẫn sao chép kinh tế thị trường định hướng sau chiến lược của Tàu. Cho nên tôi đặt vấn đề nhân quyền và kinh tế thị trường theo đúng nghĩa của nó mà không có cái định hướng sau chủ nghĩa. Thành ra tuần trước tôi thấy nó khoe thì nó ký được rồi, nhưng mà lần này tôi theo dõi thông tin từ tôi thấy người nó cúng cụ cái gì để người ta ký thì người ta vẫn ký, nhưng mà người ta vẫn đặt vấn đề tiên quyết là ký, nhưng mà tôi cho anh một năm để anh có làm hay không. Anh ký xong anh phải làm. Chính là mấy lần trước là anh ký xong, chúng tôi ký ra rồi anh có không có làm, hoặc là anh làm một cái gian dối, anh lươn lươn lèo lèo anh gian gian chúng tôi. Lần này ký nhưng mà anh phải làm, nếu anh không làm thì 2019-2020 chúng tôi không phê chuẩn. Với tóm lại là về phía Mỹ thì cũng thế, nó cúng cụ cho Mỹ, nó mượn cớ rằng thì cái mỏ dầu cá voi xanh nó đã cúng cụ cho Mỹ từ lâu rồi, nhưng mà vì thằng Tàu nó gân lên ở Biển Đông về vấn đề chủ quyền, cho nên công ty ExxonMobil của Mỹ chưa có thể vào khai thác cái mỏ cá voi xanh được. Bây giờ mức Mỹ viện trợ quốc phòng nâng cao tương quan chiến lược lên tầm cao vĩ đại gì đó để viện trợ vũ khí cho nó, mua vũ khí cho Mỹ để Mỹ bảo vệ nó, để khỏi bị thằng Tàu nó đánh, thì nó cúng cụ chứ. Mỹ kia bỏ cả bờ xanh và Mỹ tỏ ra là thế mày cúng cụ cái gì, tao cũng cúng cụ như thế, để Mỹ vào. Đấy là cái tình hình tuần qua. Nhưng mà vào rồi thì nó tưởng là nó khai thác mâu thuẫn cho Mỹ bắt đầu rồi, cho nên nhưng mà nó vẫn ngại rằng trong cuộc đấu đá giữa Mỹ và Tàu này, bên nào sẽ thắng. Năm xưa nó đã quyết định sai lầm là nó tưởng là Liên Xô mạnh, nó đi theo Liên Xô, đến lúc Liên Xô sụp đổ thì nó đâm ra nó nhỡ Tàu. Và lần này thì nó không biết là bên nào sẽ thắng, cho nên nó gọi cái tình hình này là rủi ro lưỡng cười, rủi ro lưỡng cực. Và nó loay hoay lắm. Nhưng mà đến lúc mà trong khi đó thì Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó đưa anh Nguyễn Phú Trọng vào cái vị thế là tập quyền. Anh là người tập trung tất cả quyền lực để quyết định về cái vụ rủi ro lưỡng cực này như thế nào. Thì chúng ta không lấy làm lạ rằng thì chính Đảng Cộng sản cũng rất là lo ngại về cái rủi ro chính lưỡng cực này. Và không biết rằng trong cuộc đấu đá này thì trông thấy rõ là thằng Tàu thua rồi, lùi rồi. Nhưng mà vấn đề là thằng Tàu lùi mà Mỹ có tha hay không? Hoặc có thể là thằng Tàu lùi một bước để tiến hai bước, giống như năm xưa. Cho nên nó lo lắng về cái rủi ro lớn cực. Chính vì thế cho nên Đảng Cộng sản của nó hoang mang, nội bộ của nó hoang mang, nó lo lắng về cái này lắm. Và vì thế cho nên khi mà nó tập quyền để lãnh đạo đúng theo cấu trúc cộng sản thì nó đề nghị anh Nguyễn Phú Trọng ra làm chủ tịch nước, tập quyền, tất cả quyền cho anh quyết định về việc này là về việc anh. Nhưng mà khi nó đưa tập quyền về rồi và nó đề cử ra các ứng cử viên để vào cái vai trò chủ tịch nước thì nó đề cử tới 4 anh, mà 3 anh kia nó sợ trách nhiệm, nó chuẩn nó rút lui hết, nó để cho một mình anh 100% là độc cử. Và đến lúc độc cử xong rồi thì đưa ra quốc hội thì bỏ phiếu, quốc hội bỏ phiếu gần như 100%, 97%, có một phiếu không đồng ý. Thì tôi tò mò, tôi đi tìm hiểu xem cái phiếu không đồng ý là của ai. Và nội bộ của nó thì nó tuyên truyền rằng thì tuyên truyền ngấm ngầm đó, rằng cái phiếu đó là của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, tỏ ra cái sự khiêm nhường của đồng chí. Nhưng mà tôi thì tôi cho rằng thì không phải là sự khiêm nhường, là vì tôi căn cứ vào cái bài phát biểu khi nhậm chức của Nguyễn Phú Trọng. Nó đưa ra 3 cái mối lo, mà cái mối lo đầu tiên của nó là nó lo rằng là nó được bầu vào lãnh trách nhiệm chủ tịch nước trong một tình hình rất đáng lo ngại. Nó nói rằng tình hình vô cùng phức tạp, mà nó thì tuổi già rồi và sự hiểu biết của nó lại kém, cho nên không có khả năng mà giải quyết cái tình hình vô cùng phức tạp này. Nó không đủ khả năng để nắm bắt tình hình, mà bây giờ các đồng chí lại bầu cho tôi 100% thì không được. Tôi bỏ cái phiếu không đồng ý là để nói với các đồng chí rằng các đồng chí đẩy cho một cái tình trạng không thể từ chối được, và là một cái tình trạng rất là khó khăn cho tôi. Đấy là cái thông điệp đó là gì? Cái thông điệp đó chứng tỏ rằng toàn Đảng Cộng sản nó không muốn chịu trách nhiệm, nó đẩy cho một mình anh Nguyễn Phú Trọng ra đỡ đàn cái trận này. Nếu mà là giải quyết không xong mà lãnh đạn thì anh Nguyễn Phú Trọng lãnh đạn, chứ Đảng của nó không biết lãnh trách nhiệm để lãnh đạn cái này. Và vì thế cho nên tuyên truyền của Cộng sản cũng tức cười lắm. Sau khi nó được bầu làm chủ tịch nước rồi thì báo Nhân dân, báo các báo của Đảng, Thông tấn xã Việt Nam này kia loan tin rằng thì nước Mỹ là nước đầu tiên đánh điện chúc mừng tân chủ tịch nước, và nước thứ nhì đánh điện chúc mừng tân chủ tịch nước là ông Tập Cận Bình, là nước Tàu. Rồi nước thứ ba là những cái nước sau chủ nghĩa anh em của nó, là anh Cuba, anh Lào, mấy anh mà trong quỹ đạo của sau chủ nghĩa anh em như thế mà thôi. Đâu có nước nào tự do dân chủ mà chúc mừng đâu. Mà đặc biệt là ai là người nhân danh tổng thống của một nước để ở Mỹ mà lại chúc mừng anh Nguyễn Phú Trọng? Không phải là ông Donald Trump, mà chỉ là ông đại sứ Mỹ ở Hà Nội mà thôi. Và tuyên truyền của nó là nước Mỹ là nước đầu tiên công nhận này, để nó tuyên truyền rằng thì không sao đâu, chúng ta không chết chặt đâu, nước Mỹ chúc mừng đây này. Đấy là cái sự tuyên truyền mà lếu láo của nó, chứng tỏ rằng thì nó đang hốt hoảng về cái vụ đối ngoại thất bại của nó chết chẹt, mà nó luồn lách kiểu gì cũng không ra thoát khỏi được. Và bây giờ nó đang hốt hoảng, và lại ra một cái những cái thông tin mới nữa cho thấy là nó hốt hoảng lên cái độ mà nó ứng phó sáng, nó làm trò hề. Bây giờ trong nội bộ nữa, nó đổ lỗi cho nhau về cái sự thất bại đối ngoại này. Và một trong những cái đổ lỗi đó là nó đổ lỗi cho những nhà trí thức mà ủng hộ cái hiến pháp 1993 là dân chủ hóa chế độ đó. Anh đưa ra cái này làm cho chúng tôi bây giờ bị kẹt về cái này. Nó kỷ luật ông Chu Hảo. Và cái kỷ luật ông Chu Hảo thì chứng tỏ là nó hốt hoảng một cách chừng một thời. Nhưng mà lại có một cái thông tin nữa là chứng tỏ là nó hốt hoảng nặng nề lắm, nhiều lắm. Chứng tỏ thì bây giờ ở Quốc hội đó nó thảo luận với nhau về ban hành một cái đạo luật mới, gọi là đạo luật bí mật quốc gia. Tôi nói được thì bí mật quốc gia của chúng ta bị tiết lộ nhiều quá, cho nên chúng ta vất vả như thế này. Mà bí mật quốc gia nó nói là những cái thông tin mà đảng nhà nước chưa công bố thì nó phải tiết lộ ra ngoài thì rất là nguy hại cho an ninh quốc gia. Bây giờ nó đang thảo luận với nhau về cái luật bí mật quốc gia. Nhưng mà trong cái lúc thảo luận bí mật quốc gia này, lại có thêm một cái thông tin nữa chứng tỏ là nó hốt hoảng đến cùng cực rồi, là nó bảo vệ cái bí mật về sức khỏe của các vị lãnh đạo Đảng Cộng sản. Nó coi những thông tin về sức khỏe của các lãnh đạo của nó là bí mật quốc gia, thông tin chưa công bố thì bị tiết lộ là nguy hại cho chế độ. Thành ra với cái thông tin mà tôi tham khảo tuần này, tôi thấy rằng thì đối ngoại nó thất bại, và bây giờ nó chết chẹt giữa Mỹ và Tàu, và nó không biết là bên nào sẽ thắng, cho nên nó không biết là chạy theo ai, và nó quay về nữa đổ lỗi cho nhau về cái sự thất bại này, và nó hốt hoảng đến cái độ mà nó lo ngại đến cái sự tính mạng của chóp bu của nó mà nữa thôi. Bây giờ là đây là những cái thông tin mà tôi tham khảo cho tuần này. Bosit Việt Nam ngày 26 tháng 10 có bài của ông Nguyễn Đình Cống bàn bạc về cái việc ông Trọng làm chủ tịch nước, thì ông cũng nói rằng thì là ông Trọng là chủ tịch nước, người ta phê bình thế này phê bình thế kia, nhưng ông không có chê trách, mà ông có khi là nó làm cho tập trung trách nhiệm vào ông Trọng, để ông Trọng ông có khả năng để mà giải quyết cái tình hình rối rắm ngày hôm nay. Và ông Nguyễn Đình Cống cho rằng thì việc rồi đấy ông Trọng sẽ hành động như thế nào, người này có thể dự đoán, mà biết đâu dự đoán của tôi là sai. Tôi xin dành lại một xác suất bé cho hy vọng và cho phép nhiệm màu rằng nhân việc này ông Trọng sẽ ngộ ra và chuyển biến trở thành nhà cải cách lớn của Việt Nam. Ông Đình Cống cũng đưa ra cái này là coi, tôi coi là ông diễu anh Trọng, anh Nguyễn Phú Trọng. Bây giờ thông tin mà tôi tham khảo kế tiếp là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 26 tháng 10 2018 có tựa đề là Tập Cận Bình của Việt Nam sẽ đưa quan hệ Việt Mỹ về đâu. Khi mà anh anh Nguyễn Phú Trọng anh làm kiêm chủ tịch nước thì người ta nói là anh nói gương Tập Cận Bình. Và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đặt vấn đề là người là anh sao chép cái mô thức Tập Cận Bình, chỉ có phải là anh muốn sao chép luôn cái policy của Tập Cận Bình hay không. Và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ bình luận rằng ông Trọng trở thành vị tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên tới thăm Nhà Trắng kia mặt Tổng thống Obama trong chiến công Mỹ năm 15. Theo nguồn tin vận động hành lang của luật sư Vũ Trọng Khanh đó, ông Trọng có thể tới thăm Mỹ trong thời gian gần đây. Đấy là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì đánh giá rằng thì tập quyền vào anh Nguyễn Phú Trọng để cho anh có tư cách để sang gặp ông Tổng thống Trump để xem cái chuyện đó có xảy ra hay không. Và đây là cái tài liệu mà tôi theo vào nữa của báo mạng Tiếng Dân .com ngày 22 tháng 10 đặt vấn đề là thương chiến Mỹ Trung đang làm gián đoạn các tham vọng kinh tế của Việt Nam. Bài của một tác giả Mỹ và blogger Châu Minh Dũng dịch ra, tóm tắt mấy điểm quan trọng thôi. Thông qua quá trình tích lũy quyền lực chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xoay trục một cách hiệu quả cơ cấu lãnh đạo tập thể trong hệ thống chính trị Việt Nam. Vấn đề là liệu mô hình đó có thể tiếp tục được duy trì sau cuộc chuyển đổi lãnh đạo vào năm 2021 hay không? Đại hội 13 đó. Chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể khiến một số công ty nước ngoài rời các nhà máy cao cấp của họ sang Việt Nam. Nhưng lực lượng lao động thiếu kỹ năng và trình độ công nghệ còn lạc hậu vẫn là yếu điểm chính. Đấy là cái mà người ta ngần ngại không đem ra đầu tư Việt Nam, bỏ đầu cho Việt Nam là anh trình độ cái công nghệ của anh dễ quá. Điểm quan trọng thứ ba là Việt Nam đã và đang dựa vào một chiến lược kinh tế đa dạng để giảm sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Nhưng diễn biến lao thang của cuộc chiến thương mại với Washington và Beijing có thể làm phức tạp trong cái việc giữ thăng bằng của Hà Nội. Và bản tin tiếp theo kết luận rằng phát triển chiến lược tiếp nhận đầu tư đấy là khai hang mâu thuẫn cho tiếng Việt Tàu. Và bản tin thế nào? Chính phủ nước này đang soạn thảo kế hoạch phát triển chiến lược tiếp nhận đầu tư nước ngoài bằng cách từ bỏ sự theo đuổi đơn điệu về số lượng để thay bằng việc đầu tư giá trị vào công nghệ cao, công nghệ thông tin và truyền thông điện tử, chế biến các ngành liên quan khác. Đồng thời, nó còn nhắm đến việc chấn chỉnh các lĩnh vực kinh tế vốn chưa được hưởng lợi ích từ đầu tư từ nước ngoài. Đấy là kế hoạch khai thác mâu thuẫn của tàu của Việt Cộng đó. Nhưng mà tôi đã chứng minh rằng cái kế hoạch này đã thất bại. Và báo Tiếng Dân.com cũng đặt vấn đề là đây là cơ hội đang lên, nhưng mà tôi lướt qua cái này là vì cái kế hoạch khai thác mâu thuẫn nó đã thất bại. Nhưng mà tôi chỉ giữ lại cái tham khảo cuối cùng, cái đoạn cuối cùng của bài báo này của nhà báo ngoại quốc để nói lên cái rủi ro lưỡng cực của Việt Nam. Cuộc thương chiến ngày càng gay gắt giữa Bắc Kinh và Washington sẽ làm gián đoạn nỗ lực cân bằng của Hà Nội, đúng không? Hoa Kỳ đã xác định Việt Nam là một đối tác quan trọng trong khu vực. Giữa cuộc cạnh tranh chiến lược rộng lớn với Trung Quốc và quan hệ an ninh song phương giữa hai nước đã được tăng cường rõ rệt thông qua một loạt các cuộc trao đổi cấp cao chính thức và bên lề. Đối với Hà Nội, thao tác tăng cường hợp tác an ninh với các đối tác khác là điều cần thiết trong chuyện cân bằng cán cân ngoại giao trước Trung Quốc. Nhưng lựa chọn giữa Hoa Kỳ hay Trung Quốc trong chiến tranh thương mại và an ninh đều không thỏa đáng khi chiến tranh lạnh đã kết thúc. Đấy là cái rủi ro lớn. Nó không biết là chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Tàu sẽ kết thúc như thế nào, cho nên nó gọi cái đó là rủi ro lớn. Cuộc cạnh tranh mới giữa các siêu cường đang làm xáo trộn thế cân bằng ngoại giao và rủi ro của Việt Nam. Đấy, rủi ro lớn cực đó. Vốn đã được tính toán cẩn thận, buộc quốc gia này phải lựa chọn giữa lợi ích kinh tế từ Trung Quốc và nỗ lực của Hoa Kỳ để chống lại người khổng lồ Đông Á. Đấy là cái bài này nói lên cái đánh giá của tôi về rủi ro lưỡng cực của Việt Cộng. Bây giờ tài liệu tôi tham khảo của báo Mạng Dân Làm Báo cho thấy rằng thì trong cái thương lượng cúng cụ cho Liên Âu nó đã thất bại như thế nào. Bài báo này có thể đây là dân biểu quốc hội Liên Âu 2. Nhân quyền phải đứng đầu lịch trình đó, trong cái thương lượng đó. Nữ dân biểu nghị viện châu Âu Ruth Cotton Darling thuộc Đảng Lao động Anh Quốc sau khi tham dự buổi điều trần công khai về Hiệp định Thương mại Tự do FTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư IPA giữa Liên Âu và Việt Nam tại Bruxelles đã trình bày những nhận định của bà trong bài viết Liên minh châu Âu không thể hài lòng với một thỏa hiệp tồi tệ với Việt Nam. Nhân quyền phải được tôn trọng và phải luôn luôn là ưu tiên hàng đầu trong lịch trình của chúng ta. Đấy. Trong đầu bài viết, dân biểu các ông Darling đã đưa nhân quyền vào đúng vị trí quyết định cho vận mạng EVFTA của nó. Điều này phù hợp với đòi hỏi của 10 vị dân biểu hiện diện trong buổi điều trần qua những câu hỏi và chỉ trích gay gắt của họ về sự thành hình của văn bản EVFTA bất kể tình trạng nhân quyền Việt Nam sa sút trầm trọng trong những năm vừa qua. Đây. Và trong cái buổi điều trần này thì ông tiến sĩ Nguyễn Quang Nga là những người chủ trương là Việt Nam phải mở rộng tự do dân chủ thì mới ký được những cái hiệp ước đối tác song phương với các nước. Và khi ông ra sân bay để đi dự cái này thì nó chặn là ông chóng đi, nó vào trong hậu trường thì nó lại cấp một cái visa khác cho ông đi. Và ông sang đây ông nói về cái chuyện đó. Và ông về cái chuyện này thì ông Nguyễn Quang Cao phát biểu như thế này: nếu Liên Âu muốn đảm bảo tiến bộ về quyền con người và quyền lao động ở Việt Nam thì Liên Âu phải đòi hỏi Việt Nam phê chuẩn trước đó. Phê chuẩn trước tức là điều kiện tiên quyết, phê chuẩn trước 3 công ước International Labour Organization, tức là Tổ chức Lao động Quốc tế, như là một điều kiện tiên quyết cho việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại. Tức là người ta đòi hỏi là anh ký xong anh không làm, bây giờ anh anh ký xong anh phải làm, mà anh không làm thì tôi không phê chuẩn. Đấy là cái thất bại của nó trong cái việc mà khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu, và nó đón cái đầu tư của các nước đồng minh của Mỹ mà bỏ Tàu sang Việt Nam, tôi nó thất bại. Bây giờ Đài Á Châu Tự Do cũng có một bài về vấn đề đề tài này, có thể đề là cuộc chiến thương mại Mỹ Trung và ảnh hưởng của nó đối với Việt Nam. Trong cái bài này thì Đài Á Châu Tự Do, ký giả Thanh Tâm phỏng vấn nhà báo Nguyễn Vũ Bình, thì tôi chỉ không tham khảo những câu hỏi, còn tôi chỉ tham khảo những một vài câu trả lời của ông Nguyễn Vũ Bình như thế nào. Tôi chỉ tham khảo một cái đoạn thế này thôi. Ông Nguyễn Vũ Bình ông nói này, việc thao túng của Cộng sản Trung Quốc lên Cộng sản Việt Nam chúng ta đều biết. Rất nhiều vấn đề, từ việc người dân đi biểu tình chống Trung Quốc bị bắt bớ, đánh đập, rồi thềm lục địa của chúng ta có dầu mà chúng ta không được khai thác, đã có mấy công ty phải bỏ chạy. Trung Quốc đã đưa các công ty vào khai thác trong khi thềm lục địa thì đương nhiên là của chúng ta. Ngư dân Việt Nam bị bắt bớ, đánh đập rất nhiều, rồi mở cửa Lạng Sơn, Quảng Ninh cho du lịch, không đồng đi ô tô. Không phải trả tiền, đi ô tô thông suốt từ Trung Quốc sang các tỉnh biên giới. Vấn đề đặc khu dùng tiền Trung Quốc các tỉnh biên giới, sự thao túng đó là tuyệt đối và ảnh hưởng rất nặng đối với Việt Nam. Tức là ông nói là ngày nào anh lệ thuộc đứng đầu như thế thì ai mà tin anh. Đó, đấy là Nguyễn Vũ Bình. Bây giờ những cái thông tin về nó hoảng hốt, nó đổ lỗi cho nhau và nó đấu đá nội bộ. Vấn đề là ông giáo sư Chu Hảo, Đài Á Châu Tự Do ngày 25 tháng 10, giáo sư Chu Hảo bị cho là tự diễn biến. Giáo sư Chu Hảo, giám đốc tổng biên tập Nhà xuất bản Tri Thức, vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật với lý do đưa ra là ông này đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, tự diễn biến tự chuyển hóa. Giáo sư Chu Hảo trước đây kết luận của Ủy ban Kiểm tra đó, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nhưng về sau ông có những bài viết phát ngôn mà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cho là không phù hợp với tư cách đảng viên, nội dung trái với cương lĩnh chính trị, điều lệ, chỉ thị, quy định đảng cũng như chính sách và pháp luật của nhà nước. Ngoài ra, Nhà xuất bản Tri Thức cho giáo sư Chu Hảo làm giám đốc đã xuất bản những cuốn sách trái với chủ trương đường lối của nhà nước, đồng thời vi phạm luật xuất bản nên đã bị cơ quan chức năng thu hồi và tiêu hủy. Những điều đó bị Ban Kiểm tra Trung ương cho là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến độ uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Đấy là tôi nhắc lại rằng thì đấy là cái đánh giá của quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cái cơ quan là chỉnh đốn đảng, anh nào mà vi phạm đường lối của đảng thì bị, chứng tỏ rằng cái quyết định này là một quyết định của đảng đó, chứ không phải là quyết định của cá nhân nào cả. Và tôi tham khảo tài liệu trên mạng để biết là ông Chu Hảo là ai, những cái mà nó trách móc ông ấy là gì. Hóa ra là ông đã từng là đảng viên giữ trọng trách quy hoạch tìm hiểu. Ông ở trong cái task force đưa Internet vào Việt Nam. Và quan trọng nhất là ông là người đã cổ võ cho tự do dân chủ ở Việt Nam từ lâu rồi. Và với tư cách là chủ của Nhà xuất bản Tri Thức, ông đã in và bán những quyển sách như là Bàn về Tự do, Chính thể Đại diện của John Stuart Mill, toàn là những nhà dân chủ của thế giới, Đường về Nô lệ của Friedrich Hayek, Chủ nghĩa Tự do của Hayek, và Nền Dân trị Mỹ của Tocqueville, và Nền Đạo đức Tin lành và Tinh thần của Chủ nghĩa Tư bản, Max Weber. và dân chủ và giáo dục của John Dewey. Và vì thế cho nên ủy ban kiểm tra của nhà nước đã thi hành kỷ luật với ông chủ Hảo. Và bây giờ nó đổ lỗi cho nhau, anh đưa ra vấn đề cho dân chủ này là làm cho chúng tôi hỏng cái việc này, khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Và bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 25 tháng 10, ký giả Kinh Hòa đăng cái tin là kỷ luật giáo sư Chu Hảo là tuyên chiến chống giới trí thức Việt Nam. Giáo sư Hoàng Dũng, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nói như vậy với Đài Á Châu Tự Do tối 25 tháng 10, 2018. Tuyên chiến với giới thức gồm như thế này. Trong tối ngày 25 tháng 10, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, một người làm việc lâu năm với ông Chu Hảo, nói rằng ông không ngạc nhiên về bản án Đảng Cộng sản dành cho ông Chu Hảo, nhưng ngạc nhiên vì một bộ phận quyền lực trong Đảng lại tha hóa đến mức dám kỷ luật một người đã bỏ nhiều công sức cho việc chấn hưng dân trí Việt Nam. Mà theo Nguyễn Quang Nga, chưa ai làm được trong hàng chục năm qua, theo tôn chỉ của cụ Phan Chu Trinh đề ra từ đầu thế kỷ. Theo tiến sĩ Nguyễn Nga, việc kỷ luật ông Chu Hảo chứng tỏ hệ thống chính trị đang cai trị Việt Nam đã hư hỏng đến mức không còn sửa chữa được, và những người trong Đảng Cộng sản hãy còn thái độ chần chừ sẽ quyết định từ bỏ Đảng. Đấy, nó kỷ luật thế này là trí thức Đảng nó từ bỏ Đảng và Đảng sẽ vỡ. Đấy, tuy vậy tiến sĩ Nguyễn Nga cho rằng những quyển sách của nhà cho là trí thức chỉ là cái cớ để người ta loại trừ dân đấu, cái cớ nó đổ lỗi với nhau đó. Tiến sĩ Hoàng Dũng cho rằng việc kiểm duyệt những quyển sách cho nhà xuất bản trí thức này là do một bộ phận cán bộ kiểm duyệt muốn lập công với Đảng, và điều này lại phù hợp với mục đích của những người lãnh đạo cao cấp nhất hiện nay. Cả hai người, tiến sĩ Nguyễn Nga và tiến sĩ Hoàng Dũng, đều cho rằng việc Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật giáo sư Chu Hảo có thể đưa đến kết quả ngoài dự kiến của Đảng đó. Kết quả ngoài dự kiến của Đảng là giới trí thức sẽ phản ứng theo chiều hướng đồng quan điểm với giáo sư Chu Hảo. Cũng là Đài Á Châu Tự Do ngày 26 tháng 10 đăng cái tin là trí thức đảng viên kỳ cựu từ bỏ Đảng sau khi giáo sư Chu Hảo bị kỷ luật. Trong cái tài liệu này thì có nêu ra tên của Phó giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Trang, là người từng có hơn 30 năm công tác ở Viện Khoa học Giáo dục trước khi về hưu vào năm 2012 và đã có hơn 54 năm tuổi đảng. Rồi thì đến vị nào nữa? Rồi thì nhà văn Nguyên Ngọc viết trên Facebook là kỷ luật ông Chu Hảo thực chất là một hành động thực hiện chính sách ngu dân, kìm hãm nhân dân trong vòng tăm tối để dễ lừa dối và đàn áp vì quyền lợi ích kỷ của một đảng độc tài. Nhà văn Nguyễn Ngọc cho biết ông đã vào đảng từ năm 1956 đến nay đã được 62 năm. Ông viết rằng ông vào đảng vì hăng hái tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc. Thế nhưng từ nhiều năm qua tôi nhận thấy đảng này càng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình, tự diễn biến thành một tổ chức chuyên quyền phản dân hại nước. Đấy, đấy, các trí thức bắt đầu bỏ đảng. Và đây là một cái tài liệu nữa mà tôi tham khảo, chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản nó hoảng hốt, nó sợ rồi. Bản tin ngày 27 tháng 10, 2018 của blog Bullshit Việt Nam. Bảy nhà trí thức làm một cái thư ngỏ để tố cáo Đảng Cộng sản Việt Nam về cái việc ông Chu Hảo bị kỷ luật. Bản tin ngày 27 tháng 10. Thư ngỏ về việc tiến sĩ Chu Hảo bị kỷ luật đảng. Kính gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng kính gửi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua báo chí ngày 25 tháng 10, 2018, chúng tôi được biết Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mới có sự đánh giá về ông Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, nguyên thành viên Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, nhớ nhé, Viện IDS là cái cơ quan cố vấn cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt đó. Và thư ngỏ này nêu ra những cái bản án mà Ủy ban Kiểm tra của Đảng lên án ông Chu Hảo như thế nào. Lên án là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Là có những bài viết phát ngôn có nội dung trái với cương lĩnh chính trị, điều lệnh Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, là chịu trách nhiệm chính về việc nhà xuất bản Tri Thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm chủ trương đường lối của Đảng nhà nước, vi phạm luật xuất bản. Tại sao bây giờ cả mấy chục năm nay rồi bây giờ mới kỷ luật ha? Vi phạm luật xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm khuyết điểm này của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Và trong cái thư ngỏ này là phê bình những cái lên án của Đảng Cộng sản đối với Chu Hảo rất là ngộ nghĩnh. Rồi thư ngỏ tiếp tục như này: chúng tôi đồng thời kiến nghị với lãnh đạo Đảng và nhà nước nên khuyến khích các nhà xuất bản trong nước làm những việc như nhà xuất bản Tri Thức đang làm, là động viên phong trào ham học, ham đọc sách trong cả nước cùng nhau phát huy ý chí và trí tuệ, sớm khắc phục được tình trạng tụt hậu hiện nay, đưa nước ta tiến nhanh theo con đường dân tộc và dân chủ. Và ký tên là những ai? Toàn là những nguyên thành viên của IDS ký tên. Nguyên IDS là cơ quan cố vấn cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt đó. Chúng ta nhớ rằng Thủ tướng Võ Văn Kiệt đột tử một cách rất là khả nghi đó. Và ký tên là gì? Trần Đức Nguyên, nguyên trưởng ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải. À, đây là cả Thủ tướng Phan Văn Khải đó kìa. Nguyễn Trung, nguyên trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên đại sứ Việt Nam ở Thái Lan. Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng viện IDS. Phạm Chi Lan, nguyên phó viện trưởng IDS, nguyên phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Nguyên Ngọc là nhà văn. Ông giáo sư tương lai nguyên là thành viên tổ tư vấn của ông Võ Văn Kiệt, nguyên viện trưởng viện xã hội học Việt Nam. Ông Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng viện nghiên cứu quan hệ quản lý kinh tế trung ương, thành viên ủy ban chính sách phát triển của Liên Hợp Quốc. Vũ Kim Hạnh, nguyên tổng biên tập báo Tuổi Trẻ. Huỳnh Xuân Phước, nguyên phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ. Đấy, Trí Thức Việt Nam. Bây giờ là một cái thông tin mà tôi tham khảo nữa của đài BBC ngày 26 tháng 10, chứng tỏ rằng cái nó đổ lỗi cho nhau ở trong nội bộ, đấu đá nội bộ chỉ là cái hoảng hốt nhẹ thôi. Và cái thông tin này chứng tỏ là nó hoảng hốt nặng đến nỗi bây giờ đài BBC loan tin là ngày 26 tháng 10 rằng thân thế sức khỏe lãnh đạo Việt Nam là bí mật nhà nước, dự luật bảo vệ bí mật nhà nước khiến nhiều đại biểu Quốc hội quan ngại vì cho rằng quy định về thông tin mật hiện quá rộng. Thông tin mật mà sức khỏe của lãnh đạo nhà nước mà là thông tin mật mà không được tiết lộ ra, phải bảo vệ bí mật. Quốc hội Việt Nam tiến hành thảo luận dự án luật bảo vệ bí mật nhà nước vào chiều ngày 25 tháng 10. Trong số những thông tin nêu trong danh mục mật trong quả kép đó của dự thảo khiến nhiều đại biểu tỏ ý quan ngại có vấn đề về thân thế và tình trạng sức khỏe của lãnh đạo. Tôi thấy thân thế đấy là cái lý lịch mà nó công bố ra luôn luôn là nó thay đổi lý lịch. Thân thế nó coi cái thân thế đó là bí mật quốc gia. Mà bên cạnh đó là các thông tin đất đai và một số thông tin thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng. Dự thảo luật quy định 15 lĩnh vực để xác định bí mật nhà nước, là những thông tin chưa công khai. Bí mật nó gọi là chưa công khai. Nhưng nếu bị lộ hay bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia dân tộc. Thân thế sự nghiệp lãnh đạo mà lại được coi là thông tin mật nha. theo nội dung dự luật thì trong số các bí mật nhà nước có thông tin về thân thế sự nghiệp của lãnh đạo đảng và nhà nước được đặt trong nhóm các thông tin thuộc lĩnh vực chính trị, và thông tin về bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước được đặt trong nhóm lĩnh vực y tế. Và đại biểu quốc hội ấy, ngay trong quốc hội đã có người phản biện rồi. Đại biểu quốc hội Trương Trọng Nghĩa thì ông lo ngại rằng thì đưa ra cái luật này là lợi bất cập hại. Vì đại biểu từ đoàn thành phố Hồ Chí Minh nói, những thông tin như sự nghiệp thân thế lãnh đạo lẽ ra cần phải được tuyên truyền để người dân học tập chứ. Còn đại biểu Phạm Như Hiệp từ đoàn Huế thì cho rằng trong dự thảo cần quy định cụ thể nhóm chức danh lãnh đạo đảng và nhà nước nào cần bí mật. Không phải nói chung chung như là phải nói vị trí chức danh nào cần bí mật, nhóm nào cần công khai minh bạch để người dân theo dõi nêu gương, tránh sự xuyên tạc của các đối tượng xấu. Đây là báo Dân Chí nó bình luận như thế. Và cãi nhau ổn tỏi với cái chuyện này, các anh ấy nói là Thừa và Vinh. Vinh chế độ của nó bây giờ có chữ Vinh hay là nó chặt khớp nó gọi là Vinh. Thừa và Vinh với luật hiện hành. Một số quy định trách nhiệm luật này được cho là đã được nêu trong các luật đã có hoặc mâu thuẫn với luật đã có. Ví dụ, luật khám bệnh, chữa bệnh đã quy định giữ bí mật thông tin người bệnh, nên quy định thông tin sức khỏe cán bộ lãnh đạo là mật của dự thảo luật bảo vệ bí mật nhà nước là không cần thiết. Đấy là đại biểu Phạm Như Hiệp được dẫn lời trên Vietnam Express. Giờ thì ý kiến của bà Trần Thị Quốc Khánh cho rằng việc đưa thông tin thỏa thuận được trao đổi ký kết giữa nước ta với nước ngoài hợp pháp cơ sở quốc tế vào dạng mật được cho là vinh với luật tiếp cận thông tin có hiệu lực từ đầu tháng 2018. Bà Khánh nói doanh nghiệp các nước xây dựng chiến lược kinh doanh dựa trên nội dung của các hiệp định thương mại mà nước họ đang đàm phán ký kết, trong khi đó doanh nghiệp Việt Nam đã yếu đuối, lại khó tiếp cận thông tin, khó khăn trong xây dựng kế hoạch kinh doanh ngoài như thế thì làm sao người ta thỏa thuận được. Ngoài ra, các đại biểu quốc hội cũng phản ánh việc liệt lĩnh vực tài nguyên môi trường, đất đai và dạng mật là quá rộng. Trong bối cảnh 70% khiếu nại tố cáo của người dân hiện liên quan tới lĩnh vực đất đai môi trường, quy định này khiến khiếu nại của dân không biết đến bao giờ mới được giải quyết. Người dân cũng không thể tiếp cận được với các thông tin cần thiết để bảo vệ mình. Ví dụ như vụ dân Thủ Thiêm tự tìm bản đồ bị thất lạc, mà coi cái đó là tại là mặt hay sao. Và luật sư Lê Đình Việt dự thì cho rằng dự luật bảo vệ bí mật nhà nước thân thế công của nước là bí mật. Còn Facebook của Tuấn Phạm thì cho rằng chả hiểu được, nếu thân thế lãnh đạo mà mật thì người dân sao mà biết để mà bầu cử. Cứ mật hết đi, đừng cho dân biết gì cả, tự biên tự diễn tự vỗ tay là được rồi. Đấy, nó đưa ra thảo luận cái dự luật này chứng tỏ là chế độ nó hốt hoảng đến cùng cực rồi. Và tôi muốn tham khảo một cái thông tin nữa rằng thì nó hốt hoảng kiểu gì thì nó hốt hoảng, nhưng mà trong cái thế chết chẹt giữa Mỹ và Tàu này nó không có đường thoát đâu. Cộng đồng Việt Nam hải ngoại của chúng ta đang soạn thảo những cái tài liệu để trừng phạt bọn Việt Nam Cộng sản. Đây là cái tài liệu mà tôi muốn dùng để làm kết luận cho buổi bình luận thời sự ngày hôm nay. Bản tin của Both People Network ngày 19 tháng 10 cho biết là anh em chúng ta ở hải ngoại này đang làm cái gì. BPS đã công bố đề án dân quyền Việt Nam. Anh đừng có ở đó mà né. Sau 9 tháng thử nghiệm, BPS hôm nay công bố đề án dân quyền Việt Nam, viết tắt là Việt Nam Civil Rights Project, viết tắt là VNCRP, mà mục đích là thúc đẩy nhà nước Việt Nam thực thi nghiêm chỉnh và đầy đủ nghĩa vụ phục vụ và bảo vệ quyền của công dân theo đúng hiến pháp và luật pháp của Việt Nam. Anh viết hiến pháp nhưng mà anh không thi hành, và anh làm những cái luật anh né, và anh ra những cái đạo luật dưới, những cái định dưới luật để anh vô hiệu hóa những cái luật này. Để đạt mục đích này, đề án dân quyền Việt Nam có 3 lĩnh vực hoạt động. Một là nâng sự hiểu biết của người dân nói chung về những khía cạnh luật pháp ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của họ. Hai là tư vấn cách ứng dụng luật pháp để người dân đặt vấn đề với chính quyền các cấp về nghĩa vụ bảo vệ quyền và lợi ích của công dân. Ba là hỗ trợ pháp lý cho một số trường hợp tiêu biểu dùng làm biện phép thử để đo lường vị trí của ngưỡng đáy. Các lĩnh vực hoạt động này tương đồng với chủ trương khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh của cụ Phan Chu Trinh, đã phù hợp với cái nhà đấu tranh ở trong nước đó, người đưa ra vấn đề dân chủ. Trong 9 tháng qua, BPS đã thử nghiệm đề án dân quyền qua các hoạt động như sau. Một là mở trang Facebook thí điểm huấn luyện trực tuyến cho nhân sự lõi của một số cộng đồng người dân về kiến thức pháp lý căn bản. Hai là sắp xếp để các luật sư và luật gia tình nguyện tư vấn cho một số người dân. Ba là thu xếp để luật sư hỗ trợ một vụ kiện dân sự và một nhóm giáo dân tố giác hành vi bạo lực của giới chức chính quyền. Trong 12 tháng tới, mục tiêu của đề án dân quyền bao gồm: một là phổ biến trang Facebook của đề án, để qua đó người dân có thể đặt câu hỏi và kêu gọi các luật sư và luật gia có kinh nghiệm trả lời hay góp ý. Hai là hoàn thành trang mạng để trở thành nơi lưu trữ các bài giảng, các hướng dẫn căn bản, danh sách hỏi đáp và các thư và đơn từ mẫu. Ba là hỗ trợ pháp lý một số vụ kiện dân sự nhắm vào các tác nhân ngoài chính quyền đã vi phạm quyền và lợi ích của những tín đồ theo tôn giáo độc lập. Một số đồng bào bị đẩy vào tình trạng vô tổ quốc vì không chịu bỏ đạo. Một số nạn nhân của chính sách cưỡng chế đất đai trái phép bởi chính quyền địa phương. Các hồ sơ pháp lý sẽ được dùng làm phép thử để đo lường mức tuân thủ các cam kết quốc tế mà Việt Nam có trách nhiệm thi hành. Diễn tiến và kết cục của các hồ sơ này sẽ đóng góp cho các bản báo cáo gửi Liên Hiệp Quốc để can thiệp cho nạn nhân hoặc sử dụng tại các cuộc kiểm điểm đối với Việt Nam. Tương tự, các thông tin này sẽ được chia sẻ với các chính quyền phương Tây và các tổ chức nhân quyền quốc tế để giúp họ có được những quyết định thích đáng đối với Việt Nam. Đề án dân quyền Việt Nam đã nhận được sự hợp tác quý báu của Liên minh chống tra tấn Việt Nam. Và kết luận là mọi ý kiến và thông tin đóng góp với đề án dân quyền xin gửi cho dân quyền @bpsos.org tiếng Việt hoặc civilrights@bpsos.org tiếng Anh. Đây là cái tài liệu tham khảo cuối cùng của tôi để kết luận cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Anh đã làm vào cái thế chết chẹt giữa Mỹ và Tàu rồi. Anh luôn lách cách chi anh cũng không thoát được. Và đối ngoại cũng như đối nội của anh đã hoàn toàn thất bại rồi. Thì anh đừng có hòng mà luôn lách để thoát khỏi trong cái trận giặc này. Tôi xin hết.